Kính thưa cộng đoàn, mong ước có một phần thưởng vĩnh cửu tồn tại mãi mãi. Đối với những người công chính, đó là niềm tin của một số tôn giáo và đồng thời cũng là niềm mơ ước của mọi thế hệ và mọi nền văn hóa. Mặc dù là người ta trình bày hạnh phúc vĩnh cửu ấy ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà nhìn chung thì con người đều mong ước rằng sau khi chết thì họ có một nơi, có một phần thưởng tốt đẹp, như là một sự thưởng công cho một cuộc sống nhân hậu ở trần gian. Các nhà triết học thời cổ đại thì chủ trương rằng con người ta sống trên thế gian là những linh hồn bị đọa đày và thân xác là ngục tù. Vì thế mà linh hồn ra khỏi xác là thoát khỏi ngục tù để trở về với cõi trên. Bởi vì con người là những linh hồn bị đọa đày ở trần gian. Đó là một số khuynh hướng triết học thời cổ đại. Những anh chị em bên Phật giáo cũng tin rằng con người ta sống ở đời này sau khi chết thì tùy theo cái nghiệp của họ mà họ được siêu thoát hay không. Những ai gieo quả tốt, những ai gieo nhân tốt thì sẽ được gặp những quả tốt. Như thế đối với họ, dưới cái nhìn của anh chị em người Phật giáo, họ không tin một Thượng Đế giống như chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhưng vẫn tin có phần thưởng dành cho những người công chính. Những người không theo tôn giáo nào mà chúng ta gọi họ là những người lương dân, họ cũng chủ trương rằng con người ta, những người lành thánh, sau khi chết thì sẽ được mọi điều tốt đẹp. Và con người nói chung sau khi chết sẽ được về gặp gỡ tổ tiên. Đối với người công giáo chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, giáo lý công giáo dạy chúng ta rằng nếu ở đời này chúng ta sống thánh thiện, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc nước trời với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thánh nam nữ trên trời và với những người thân yêu của chúng ta, là những người đã chết, đã ra đi trước chúng ta. Vì thế đức tin công giáo mời gọi chúng ta ngày hôm nay hướng về trời để định nghĩa xem trời là như thế nào và có tương quan gì với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Trước hết chúng ta thấy Chúa Giêsu đã về trời. Chúa về trời như là một vị tướng lãnh chiến thắng vinh quang trở về sau khi đã chinh đông dẹp bắc và sau khi đã lập được nhiều chiến công. Bởi vì Chúa Giêsu là ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, người đã sống thân phận con người như chúng ta ở thế gian khoảng 33 năm. Chúa đã vâng lời Đức Chúa Cha để đến trần gian loan báo tin mừng cứu độ. Chúa đã loan báo sự thật, nhưng mà sự thật thì thường thường dễ làm cho con người ghen ghét, phản ứng và nổi giận. Cho nên những người Do Thái không đón nhận lời giảng dạy của Chúa. Trong số đó có những người luật sĩ, trong số đó có những người biệt phái và một số kỳ mục Do Thái, cộng với những nhà cầm quyền thuộc đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Và họ đã ghen ghét Chúa, họ tìm cách giết Chúa. Chúa Giêsu đã đón nhận thập giá và người đã chịu chết treo trên thập giá. Mục đích của Đức Giêsu đến trần gian không phải là để tìm thập giá và để tìm chết trên thập giá, nhưng mà thập giá là do con người kết án và đã giết Chúa bằng trên cây thập giá. Chúa Giêsu đã chấp nhận thập giá một cách tự nguyện, vâng lời Đức Chúa Cha và vì yêu mến con người. Và sau khi chết, Chúa đã sống lại, thưa quý ông bà và anh chị em. Sự sống lại của Chúa được hiểu như sự chiến thắng thần chết, sự chiến thắng sự dữ và chiến thắng hận thù. Vì thế mà cuộc phục sinh của Chúa Giêsu chúng ta mới long trọng mừng kính như là một ánh sáng bừng lên, như là một bài ca của chiến thắng. và đồng thời như một khẳng định tình yêu thương sẽ thắng vượt tất cả. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu về trời, cuộc về trời của Chúa được diễn tả trong vinh quang. Và khi Chúa Giêsu được cất lên cao, như sách Tông đồ Công vụ nói với chúng ta, thì có đám mây bao phủ lấy người. Đám mây là một biểu tượng được dùng rất nhiều trong Cựu Ước để nói đến vinh quang của Thiên Chúa. Khi mà Thiên Chúa hiện ra để trong khi ông Abraham ký kết giao ước với người, thì Chúa hiện ra trong đám mây. Khi những người Do Thái ra khỏi Ai Cập để vượt qua Biển Đỏ, thì Thiên Chúa hiện ra với họ bằng đám mây. Và qua đám mây ấy là biểu thị vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu được cất nhắc lên trời, được bao phủ trong đám mây, là Kinh Thánh có ý diễn tả người được hưởng vinh quang, đồng thời bước vào ở một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa đấng quyền năng. Chúa Giêsu như một vị vua chiến thắng khải hoàn, và người đã về trời. Chúa về trời bởi vì Chúa từ trời mà đến. Chúa về trời để đánh dấu kết thúc sứ mạng cứu độ ở trần gian, và cựu sứ mạng ấy vẫn còn đang tiếp tục đối với chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu về trời khẳng định cho chúng ta cuộc sống con người ở thế gian không chấm dứt với một nấm mồ. Chúng ta thử tìm hiểu xem trời là gì trong khái niệm đức tin và trong khái niệm bình dân của con người. Khi chúng ta nói đến, trong ngôn ngữ thường dân nói đến trời, chúng ta tưởng tượng như một cái vòm cao xanh, và trời thì ở trên cao, đất thì ở dưới thấp. Vì thế cho nên khi nói đến hạnh phúc nước trời, không có nghĩa là chúng ta sau khi Tết sẽ được lên cái vòm trời xanh xanh ở trên đầu, bởi vì cái vòm trời này nó chỉ là cách nhìn của chúng ta và giới hạn con mắt thể lý của chúng ta, cho nên tưởng tượng nó giống như một cái thúng úp xuống, cho nên những cái vùng xa xa chúng ta gọi là chân trời, mà trời thì không có chân. Vì thế hạnh phúc nước trời mà Thiên Chúa hứa cho chúng ta không phải là ở bên trên cái vòm cao xanh mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày, thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi vì những nhà nghiên cứu, những nhà phi hành vũ trụ đã vượt qua khí quyển này để tìm hiểu sự sống nơi các hành tinh khác, cũng như trên nơi cung trăng và vượt ra ngoài địa cầu này, thì người ta chưa chắc ở đó đã có sự sống. Vì thế mà vòm trời là cái cách nhìn của chúng ta khi đứng từ trái đất này để nhìn lên trên cao, thì con mắt của chúng ta bị giới hạn, không nhìn thấy gì vượt xa hơn nữa các tầng mây. Và ở trên cao xanh ấy, qua các tầng mây, con mắt chúng ta có tưởng tượng giống như có một cái vòm. Vì thế đó là quan niệm bình dân mà chúng ta vẫn gọi là trời. Người Do Thái cũng tưởng tượng trời giống như một cái vòm, cho nên các tác giả khi diễn tả Chúa Giêsu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất và vũ trụ, thì người sáng tạo hai cái đèn, một cái đèn soi sáng ban ngày và một cái đèn soi sáng ban đêm. Cái đèn soi sáng ban ngày là mặt trời treo móc vào cái vòm ấy, và cái đèn soi sáng ban đêm là mặt trăng cũng được treo móc vào cái vòm ấy, theo trí tưởng tượng của con người cách đây 4.000 năm. Nhưng nước trời mà Chúa Giêsu rao giảng, nước trời là hạnh phúc Thiên Chúa dành cho người công chính, không phải là một không gian cố định trên vòm trời cao xanh cho bằng một tình trạng tâm hồn, tình trạng hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho con người. Các tác giả Kinh Thánh nói với chúng ta không khẳng định rõ ràng hạnh phúc nước trời. Thánh Phaolô nói: đã có lần tôi được nâng lên tới tầng trời thứ ba, và tôi được lắng nghe những gì mà tai loài người chưa hề nghe thấy. Tôi được nhìn những điều mà mắt loài người chưa thể nhìn thấy, và tôi được hưởng hạnh phúc mà không diễn tả bằng lời. Thánh Phaolô là người đã được lên đến tầng trời thứ ba trong một thử kiến, và chỉ có thể diễn tả hạnh phúc nước trời như thế mà thôi. Nhưng chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa hứa cho chúng ta phần thưởng, những ai sống công chính ở thế gian, nước trời mà Chúa hứa là khởi đầu ở trần gian này đạt tới mức độ viên mãn khi Thiên Chúa can thiệp để làm cho con người được hưởng hạnh phúc bất diệt với người. Đó là tình trạng hạnh phúc, đó là niềm vui, đó là niềm hoan lạc đó là sự gắn bó với Chúa, đó là sự chiêm ngưỡng Chúa trong vinh quang của người. Và khi ấy, như thư của Thánh Phaolô nói với chúng ta không còn nhìn thấy Chúa như trong gương, nhưng mà rõ ràng mặt giáp mặt, bởi vì không còn gì ngăn cản chúng ta gặp gỡ Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là hạnh phúc nước trời mà chúng ta có thể tìm hiểu dựa trên lời Kinh Thánh và dựa trên mặc khải. Và như thế chúng ta đặt câu hỏi, Chúa Giêsu lên trời có tương quan gì đối với cuộc sống của chúng ta? Thưa có, bởi vì Chúa Giêsu lên trời mở ra một cánh cửa hy vọng. Nếu những ai tuân giữ giáo huấn của Chúa, chúng ta cũng được đến nơi mà Chúa đã đến. Trong những tuần qua, chúng ta hay được nghe trong thánh lễ các lời di ngôn, gọi là di chúc của Chúa Giêsu. Trong đó Chúa nói với chúng ta rằng, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Vì trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại để đem các con đi với Thầy. Đây là bài Kinh Thánh chúng ta thường đọc trong thánh lễ cầu hồn. Và đây là bài Kinh Thánh chúng ta cũng thường đọc trước khi chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Để như Chúa Giêsu nói với các môn đệ, lòng các con đừng xao xuyến, thì hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta những điều ấy. Bởi vì mục đích cuộc ra đi của Chúa là gì, chúng ta đã biết rồi. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế lễ Chúa Giêsu lên trời hay là khi chúng ta nói về nước trời thì có mối tương quan chặt chẽ, gần gũi với đời sống của chúng ta. Bởi vì nước trời dành cho những người công chính, nước trời dành cho những ai yêu mến Chúa ở đời này, nước trời dành cho những ai sống công bằng, nhân hậu, bao dung, vị tha và thánh thiện. Nước trời là kết quả của cuộc sống hôm nay. Điều ấy chúng ta thấy cái quan điểm này có một cái điểm gặp gỡ chung giữa các triết gia thời cổ, một số triết gia thời cổ đại, có một cái điểm chung giữa các tôn giáo, đó là con người ta nếu sống ở đời này ăn ngay ở lành, thánh thiện, bác ái thì mới được hưởng hạnh phúc nước trời mà Thượng Đế dành cho những người công chính. Hỡi những người Galilê, sao đứng đó mà vỡ ngỡ nhìn trời? Đấng mà các ông, Đức Giêsu, đấng các ông vừa thấy người lên trời cũng sẽ xuống một thể, sẽ đến một thể thức như các ông vừa nhìn thấy. Đó là lời các sứ thần nói với các tông đồ khi mà các ông lưu luyến nhìn thấy Chúa Giêsu cất chắc lên trời. Các ông nghĩ rằng nếu Thầy đã về trời rồi thì cuộc đời của các ông không còn ý nghĩa. Vì thế mà các sứ thần đã nói với các ông như vậy. Chúng ta ngày hôm nay khi mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, giáo hội cũng khẳng định với chúng ta bằng những lời của các sứ thần và đồng thời cho chúng ta nghe lệnh truyền của Chúa trong bài tin mừng kết thúc tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta không chỉ đứng ở đó để mà bỡ ngỡ, lưu luyến, nhưng mà Chúa sai chúng ta vào lòng cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một bổn phận quan trọng của người tín hữu. Chúa nói các con hãy đi khắp mọi nơi, giảng dạy quy tụ muôn dân, giảng dạy cho họ và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Chúa về trời, chúng ta vào đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngôi nhà thờ này chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, và sau thánh lễ mỗi người chúng ta lại trở về với cuộc đời. Hy vọng ngày lễ này đem lại cho chúng ta niềm vui, sự bình an trong tâm hồn và nhất là nghị lực để chúng ta vượt lên những khó khăn trắc trở của đời thường. Đời ai cũng có những khó khăn trắc trở. Sống ở thế gian không có ai là hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi người có những khó khăn, thử thách và những lo toan khác biệt nhau. Nhưng mà với người đức tin, chúng ta tin vào Chúa, đấng về trời mà không rời xa chúng ta, nhưng vẫn hiện diện trong cuộc đời này để chúc lành và nâng đỡ chúng ta trong mọi nẻo đường trần gian. Amen.